Kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đường nối đường dây với Hoa Thịnh Đốn, đầu dây bên kia, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ.
Xin chào anh Dương Phục và xin kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas.
Vâng, thời tiết ở bên này thì mấy hôm trước lạnh lắm bác sĩ Quân ạ, nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ rồi, bớt, nhưng mà cũng mưa dầm, mưa rè. Sắp tới Thanh Kỳ Vinh đến nơi rồi. Không biết là bên DC thì như thế nào ạ, bên Hoa Thịnh Đốn ạ?
Vâng, thưa anh, thì ở đây thì không có tuyết, không có bão như là ở các cái vùng khác đó. Mà như anh biết là có vùng Trung Mỹ bây giờ là đang, nghĩa là trong cái tuần vừa qua đó có những trận bão lớn, tuyết rất nhiều. Thì ở đây thì không có, nhưng mà thời tiết cũng trở lạnh. Và cũng có nghe nói là dưới Texas thì nghĩa là còn lạnh hơn ở Washington DC.
Vâng, mấy hôm trước lạnh lắm ạ. Vâng, bây giờ thì bớt rồi. Thế nhưng mà cái vùng trên nó cũng là DC thì không có tuyết, mà trên New York thì nghe nói là tuyết kinh khủng lắm ở Buffalo.
Nghe nói là kinh khủng thì là chưa bao giờ xảy ra.
Vâng. Thế nhưng mà Hoa Thịnh Đốn hình như là đêm qua nó nóng bỏng lắm, bởi vì cái bài diễn văn của ông Obama làm nóng hết toàn quốc, phải không ạ?
Vâng, thưa anh. Thì hiện giờ đây như anh biết là cái cán cân về chính trị đó, nó hơi thay đổi tí sau cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đó của vừa mới qua. Tức là anh biết là Đảng Cộng Hòa bây giờ họ nắm cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Và trong khi đó thì bên Đảng Dân Chủ đó bị thất thế, và Tổng thống Mỹ bây giờ là phải đơn phương hành động và phải đối phó với sự thay đổi đột ngột đó. Theo như tôi biết rằng là nhất là cái không khí mà cộng tác giữa hai đảng hình như là nó vẫn chưa có được cải thiện gì lắm, mà có lẽ là còn căng thẳng hơn. Trong cái cuộc gặp gỡ của ông Tổng thống với lại các cái lãnh tụ của Quốc hội, trong đó có những cái tân lãnh tụ của Thượng viện trong tương lai, trong cái nhiệm kỳ sắp tới đó. Thì tức là những lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa ngồi ở tòa Bạch Ốc thì nhìn cái không khí thì thấy rất hết sức là căng thẳng. Một bên thì cũng nói đến cái chuyện là vì nhu cầu của đất nước, vì cái quyền lợi của nước Mỹ đấy, bắt buộc phải làm việc với nhau. Nhưng mà một bên thì nói rằng là tất cả những cái hành động gì của Tổng thống, mà có nhất là để đụng chạm đến những cái vấn đề mà nó có tính cách rất là nóng bỏng, như là vấn đề di dân, hay là những cái vấn đề về các cái về môi trường, về các cái công văn việc làm thế này kia, mà nếu mà Tổng thống đương phương quyết định thì sẽ gây một cái ảnh hưởng hết sức là tai hại trong cái sự công tác trong cái nhiệm kỳ 2 năm sắp tới.
Vâng.
Nhưng mà bên phía ông bà Obama thì cũng nói là sẽ không thể nào mà nếu mà Quốc hội mà cứ khăng khăng không có chịu cộng tác, để theo như ông ấy thì là không chịu cộng tác, thì ông sẽ dùng cái quyền phủ quyết của Tổng thống và dùng những cái luật, những cái sắc lệnh của Tổng thống với cái quyền hạn của Tổng thống mà không cần Quốc hội thông qua để mà tiếp tục thi hành cái đường lối chính sách của ông ấy. Những cái vấn đề mà gây góc như là Obamacare, rồi những cái vấn đề về môi trường, về vấn đề di dân, thưa anh, Washington hết sức là không khí là hết sức là căng thẳng, thưa anh.
Vâng.
Là tôi có cảm giác như là hai bên bắt đầu đã dàn trận và sắp xung phong rồi.
Vâng.
Thì cái bài diễn văn hôm qua của ông Tổng thống quả thật là đã gây sự ngạc nhiên, và và bên Cộng Hòa đã xem chừng không có cảm tình và tuyên có vẻ là hai bên sẽ dứt khoát đối đầu với nhau.
Vâng. Thưa bác sĩ Quân, cái tin tức sáng nay đó thì cho thấy là phản ứng của Đảng Cộng Hòa khá mạnh. Ông thượng nghị sĩ McConnell đó thì là sắp sửa trở thành cái lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện, thì cho biết là Đảng Cộng Hòa đường chuẩn bị để mà có thể có những cái phản ứng mạnh. Một số bảo thủ của phía Cộng Hòa lại còn đe dọa là có thể đóng cửa luôn cả chính phủ thêm một lần nữa. Trước đây đã bị đóng cửa một lần làm tê liệt Hoa Thịnh Đốn, nói chung là các cơ quan chính phủ phải đóng cửa. Thì trong khi đó có một số những người rất là bảo thủ của phía Cộng Hòa lại còn muốn là làm thế nào để ngăn chặn không có cấp cái ngân khoản cho cái kế hoạch cải cách di trú của ông Obama nữa. Theo như là bác sĩ Quân thì liệu cái tình hình nó có thể căng đến như vậy được hay không?
Vâng, thưa anh, thì theo cái cá nhân tôi nhận định là cái kinh nghiệm mà đóng cửa cái chính phủ đó, thì Đảng Cộng Hòa đã có một cái kinh nghiệm là dân chúng họ đổ lỗi, cuối cùng họ đổ lỗi nhiều hơn cho Đảng Cộng Hòa. Thành ra tôi nghĩ rằng là kỳ này họ đe như vậy, nhưng mà họ sẽ không làm theo đường lối đó. Nhưng mà chắc chắn họ là cái người sẽ sử dụng cái quyền mà nắm cái hầu bao, tức là Quốc hội sẽ không chi tiền cho những cái chương trình mà ông Obama định thực hiện. Là cái chắc chắn họ sẽ bó thay ông Obama bằng cái vấn đề mà ngân sách, bằng vấn đề chi tiền, nhưng mà đóng cửa hoàn toàn chính quyền như là hồi trước họ đã làm một lần đó. Thì theo kinh nghiệm từ nhỏ đã gặp rất nhiều tai hại, thành ra có lẽ không đi đến cái giai đoạn đóng cửa chính quyền, nhưng mà sẽ dùng hầu bao, dùng vấn đề tiền để mà áp lực buộc bó tay ông tổng thống Obama lại.
Vâng, đúng như vậy, thưa bác sĩ Quân. Cái kỳ trước đóng cửa thì bên Cộng Hòa bị dân chúng cũng ta thán, là bởi vì như vậy nó cũng làm tê liệt cái hoạt động của chính phủ một thời gian, và nó làm ảnh hưởng đến kinh tế nữa. Tuy nhiên, nó có một số người đã nói rằng cái biện pháp của ông, chính cái ông lãnh tụ, ông Cornell, ông biết rằng là ông nói là thế này này, là cái kế hoạch của Tổng thống Obama đó thì cũng một phần là muốn là để mà nêu cái thành tích, cái di sản chính trị cá nhân của ông, vì thế ông ấy nhất định, ông ấy cương quyết ông làm như vậy. Và một phần khác nữa, nhiều người lo ngại rằng là trong số 5 triệu người sẽ được hưởng từ cái quyết định này đấy, có thể một số các thành phần phạm pháp, mặc dù ông cũng nhấn mạnh rằng là sẽ có những cái biện pháp mà sàng lọc để cho những cái thành phần trong cái số mà sẽ được ở lại không bị trục xuất đó. Thì nhưng mà nếu mà có thành tích bất hảo đã từng là phạm pháp thì nhân dịp này là sẽ trục xuất luôn. Thì liệu cái chuyện nó có xảy ra được không? Bởi vì nó rất là phức tạp cái tình hình, những cái người cư trú bất hợp pháp ở đây bao nhiêu năm rồi đó mà không làm sao mà có thể trục xuất. Họ về cũng là phức tạp, không được. Nếu mà làm sao mà trục xuất được nhiều như vậy, thật ra tới 11 triệu người bất hợp pháp, nhưng mà số 5 triệu người thì sẽ được hưởng theo cái quy chế hiện nay, tức là có con cái là có quốc tịch đã là người Mỹ nhưng mà bố mẹ vẫn là bất hợp pháp, hay là gia đình sang sau, hay là lý do gì đó. Cái thành phần nó khoảng 5 triệu người cũng đã là rất là phức tạp, bởi vì trong đó có nhiều thành phần bất hảo, phạm pháp nữa.
Phạm pháp, thưa anh. Thưa anh, thật sự thật thì anh để ý kỹ cái bài diễn văn của ông Obama đó. Ông cứ nhấn mạnh rằng là cái hệ thống mà về vấn đề mà kiểm soát di dân đó, cũng như là hệ thống mà phòng thủ cái biên giới đó, tất cả nó đã bị phá hủy, ông ấy nói là broken down, đã từ lâu rồi, chứ không phải là ông ấy chủ trương một cái gì mà gọi là
cái đó thì cũng
nới lỏng hay là thả, nghĩa là đối với xử tử, nghĩa là dễ dãi đối với các di dân. Thì cái điều đó là vì cái điều đó nó hết sức là quan trọng đối với ông ấy, là vì cả hai phe đó nó cũng phải nhắm vào cái năm 2016. Nhờ ông Tổng thống Mỹ đó, sở dĩ mà ông ấy được bầu cũng nhờ cái phiếu của da đen và cái phiếu của những cái người di dân mà Nam Mỹ trong cái hai cái nhiệm kỳ 2008-2012 này. Bây giờ thì ông ấy bị trách móc cái phía mà bên nó bầu cho ông ấy. Những người di dân họ bất mãn với ông Obama, họ nói là ông ấy hứa hẹn và họ đã deliver, họ đã bầu ông ấy lên và bằng cái phiếu của họ, nhưng mà cuối cùng thì không có thực hiện được cái gì trong vấn đề di dân. Thành ra ông Obama trong cái tư thế bắt buộc phải làm một cái gì để mà cứu vãn cho Đảng Dân Chủ, để mà giữ lại những cái lá phiếu của cái dân di dân, tức là gốc Nam Mỹ. Thì là cái chỗ nó quan trọng, sinh tử của ông Obama, ông phải bằng mọi giá phải làm cái gì. Ông ấy làm như thế, ông biết là Cộng Hòa về nắm quyền sẽ bó tay ông ấy và sẽ không cho ông thi hành những Nhưng mà ở điều đó là ông cũng không cần, ông chỉ cần nói là tôi có làm. Tôi có làm. Nhưng mà bên Cộng Hòa họ không cho. Ở bên Cộng Hòa cũng nhận thấy cái sự nguy cơ đó, là bây giờ cái số phiếu của cái di dân này, của những người Nam Mỹ này, càng ngày nó càng gia tăng. Và nó còn hơn cả lá phiếu của người da đen nữa. Thành ra cái lá, những cái lá phiếu đó không thể nào mà bỏ qua ra được. Thành ra cái vấn đề, nhưng mà một mặt thì muốn vừa lòng những người Mỹ gốc da trắng, những người Mỹ mà ở những cái địa phương rất hết sức là quan trọng, thành trì của Đảng Cộng Hòa cũng là cần phải giữ. Những người đó thì họ cho rằng là cái chính sách của Obama đó là một cái chính sách gọi là đầu hàng, một cái chính sách gọi là Mỹ dân. Nghĩa là không thể nào làm được cái chuyện đó, tại vì như thế nó sẽ phá hoại nước Mỹ, sẽ để cho những phần tử, ngoài cái chuyện mà để cho những cái phần tử mà nó có tính cái phạm pháp, nó có thể trở thành, có cái cơ hội nó trở thành hợp pháp ở trên đất Mỹ, trở thành công dân Mỹ, được hưởng tất cả những quyền lợi của một người công dân Mỹ, nó còn ảnh hưởng đến cái vấn đề kinh tế, vấn đề nghĩa là chia sẻ những cái đóng góp của thuế của người dân đối với lại vấn đề cho những cái sắc dân, những người di dân. Thành ra một mặt Đảng Cộng Hòa muốn giữ những là phiếu của những cái người mà muốn không muốn dễ dãi đối với di dân, nhưng mà một mặt thì lại cũng không muốn mất lòng cái giới immigration, tức là cái giới mà cái khối dân quá đông đảo người Nam Mỹ. Đảng Cộng Hòa bây giờ cũng ở trong cái thế, hai bên cũng ở thế cần phải làm một cái gì. Nhưng mà theo tôi nghĩ nó sẽ rằng dài cho đến năm 2016 mà không giải quyết được gì cả. Là cả hai bên sẽ đổ lỗi cho nhau, là tại ông tại bên hành pháp, Cộng Hòa thì nói tại bên hành pháp, mà bên hành pháp thì ông Obama cũng nói rằng là tôi hết sức rồi, tôi đã làm những cái điều tôi hứa, nhưng mà còn bên kia họ bó tay tôi thì bây giờ tôi đành chịu. Theo tôi nhận định là sẽ không có cái gì mà gọi là lớn lao trong cái vấn đề immigration trong cái nhiệm kỳ mà hai năm tới của ông Obama, còn lại của ông Obama, cả thưa anh.
Dạ vâng.
Nghĩa là cả hai bên bây giờ tôi thấy họ đều lo lắng làm sao mà giữ được cái số dân đó bầu cho họ.
Vâng. Rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã cho cái nhận định mà chúng tôi rất là đồng ý. Nhất là khi mà đọc tin sáng nay đã rất là thích thú với câu tuyên bố của ông McConnell đó. Khi ông ấy nhận định rằng sâu xa đó thì cái kế hoạch này là ông Obama ông ấy cương quyết thực hiện cho bằng được, cũng nhằm mục đích là ông ấy dùng cái chữ là bảo đảm di sản chính trị riêng của ông Obama. Tại vì ông Obama ông ấy thích là một ông tổng thống đầu tiên làm những cái sự việc mà trước đó những tổng thống thời trước chưa làm. Ví dụ như Obamacare, cái luật y tế cũng là lần đầu tiên nước Mỹ mới có được như vậy, hay là cái quyết định hôn nhân đồng tính cũng trước nay cũng chưa có bao giờ tổng thống nào mà lại có thể có cái quyết định đấy. Nhưng mà ông ấy thích đi vào lịch sử, một cái dấu tích trong cái thời đại tổng thống của ông là một tổng thống đầu tiên làm những cái việc mà chưa có tổng thống nào làm cả. Thì đây cũng là một trong những cái cá tính mạnh của ông ấy. Hôm qua đó mà xem cái diễn văn mặc dù là 15 phút đó, thưa bác sĩ Quân, ai cũng công nhận là ông này ông đọc diễn văn giỏi thật, rất là thuyết phục. Ông nói hay quá.
Có nhiều ông Cộng Hòa ông nói với tôi là ông ấy sống nhờ cái miệng. Thế là ông ấy có tài thuyết phục rất giỏi.
Vâng. Mà ngay cả khi trước ông ấy sang Bắc Kinh để dự cái hội nghị APEC đó, thì một tờ báo ở Bắc Kinh, tờ Thời báo Hoàn Cầu cũng đưa ra cái nhận định rất là buồn cười. Tờ báo ở Trung Quốc mà nói rằng đây là một ông tổng thống đọc diễn văn hay nhất.
Có tài ông ấy cũng có cái tài thuyết phục, và ông ấy cũng có cái tài ông ấy đổ lỗi cho những người khác. Ông cũng không có bao giờ mà ông ấy cái công nhận rằng là cái quyết định của ông ấy là nó quá hấp tấp và nó sai. Anh thấy anh cứ để ý đúng như anh nói là ông ấy là một người muốn thực hiện một cái gì mà từ trước giờ cả bao nhiêu vị tổng thống cũng đã không làm được. Chính vì vậy mà khi ông nắm hai cái đa số ở Quốc hội, tức là bên Hạ viện và Thượng viện, thì họ nói với tôi, bên Cộng Hòa họ nói với tôi là cái cuộc bầu phiếu mà cho Obamacare đó, chúng tôi bị lốc ở ngoài, chúng tôi không được vào phòng hội, rồi chúng nó bầu với nhau, chúng nó không cho chúng tôi vào họp. Tức là ông ấy nắm cái đa số hai cái luôn, là ông bầu luôn, ông làm luôn, ông hấp tấp làm cái Obamacare cho bằng được. Tại vì ông nhìn thấy trong lịch sử từ bao nhiêu tổng thống, mà nhất là bà Hillary Clinton, vợ của Tổng thống Clinton, hồi đó đã được Tổng thống Clinton đặc trách, nghĩa là đề cử, nghĩa là để lo cho một cái hệ thống y tế mới đã thất bại, thì ông mới làm bằng được. Chính vì cái sự hấp tấp đó là cái ý tưởng của ông thì tốt, nhưng mà đến lúc thi hành nó gặp quá nhiều những cái sự khiếm khuyết, và nó làm cho cái chính sách nó bị chỉ trích quá nhiều.
Quý vị đã vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn. Thưa bác sĩ Quân, bây giờ chuyển sang đề tài mà theo chỗ chúng tôi được biết đó, thì ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam đó, ông Ted Osius thì đã được chính thức thông qua tại Quốc hội, và ông sẽ đi nhậm chức để mà thay thế trong David Shear. Thì theo chỗ tôi biết là có rất là nhiều vị đại sứ, kể cả ông David Shear và những cái vị tiền nhiệm á, thì hay có một cái thói quen gần như là truyền thống đến gặp gỡ tại tư gia của bác sĩ Quân, nhân dịp đó muốn tiếp xúc với một số người trong cộng đồng ở Việt Nam để mà nghe góp ý trước khi đi nhận nhiệm sử tại Việt Nam. Thì ông tân đại sứ này thì như thế nào? Theo cái ý của bác sĩ Quân thì ông là cái người nghe nói là rất là chuyên về ngoại giao và đặc trách, ông rành lắm cái tình hình Việt Nam. Thế nhưng mà ông cũng là một người đồng tính luyến ái, phải không ạ?
Vâng, thưa anh, thì ông Ted Osius là một cái người nhà ngoại giao kỳ cựu và đặc biệt là hiểu biết rất nhiều về vấn đề Việt Nam. Và ông này thì đã được Tổng thống Obama đề cử từ hồi tháng 5 cơ. Nhưng mà cái sự đề cử của ông cứ bị trì hoãn, không được Quốc hội thông qua. Thành ra mãi đến ngày 17 với hôm vừa rồi, tức là cách đây 4 ngày, ông ấy được Quốc thượng viện thông qua cùng với 2 vị đại sứ khác. Thành ra ông ấy đã được chính thức được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ ở Việt Nam. Thì cái ông Ted Osius này đó, ông ấy là cái người đầu tiên, một trong mấy người đầu tiên đã đến Việt Nam sau khi mà bãi bỏ cấm vận, thì là đã có mặt trong cái phái đoàn quan chức Hoa Kỳ đầu tiên tới Việt Nam để mà thành lập một cái, tiến tới thành lập một cái tòa đại sứ Mỹ và để đón tiếp ông đại sứ, tân đại sứ Mỹ ở Việt Nam. Thì ông này là một trong những người có mặt. Anh có nhớ là ông Jim Horn hồi đó là trong cái vai trò là quyền tổng lãnh sự, rồi đi với ông này với một số người nữa sang bên để mà thành lập cái văn phòng, tiến tới cái chính thức thành lập đại sứ đó. Thì ông này là một trong những người đó. Để sau đó thì ông đến năm 1997 này, thì ông ấy về, ông ấy lại làm cái người tham tán, gọi là người tùy viên chính trị và nhân quyền đầu tiên tại tòa tham lãnh sự Mỹ tại Việt Nam.
Vâng.
Sau đó thì ông đi làm một số các cái nhận một số các cái nhiệm sở, phục vụ được một số các nhiệm sở như ở Indonesia, ở Ấn Độ, ở Thái Lan, ở Philippines, và cuối cùng thì ông ấy, và ông cũng là cố vấn về vấn đề Á Châu cho ông phó tổng thống Al Gore một thời gian. Thưa anh, ông này về kinh nghiệm về Á Châu, nhớ nhất là về Việt Nam, thì cũng rất là đầy đủ. Ông cũng qualify để mà làm cái chức vụ tân đại sứ Mỹ ở Việt Nam. Thế thì ông ấy cũng cái chức vụ chót của ông ấy là giảng dạy tại Học viện Quân sự Quốc gia, National War College. Và ông này thì là đúng như anh nói, là một người đồng tính luyến ái công khai. Ông ấy lấy một người đàn ông
ra màu,
vâng, ra màu làm chồng, và ông có nuôi một cái con nuôi. Thì đây là một trong những 7 người nhà ngoại giao mà có đồng tính luyến ái đã được Tổng thống Mỹ bổ làm trưởng nhiệm sở của các cái tòa đại sứ Mỹ ở trên khắp nơi trên thế giới.
Vâng, thì tức là ông cái người partner là chồng của ông là vợ.
Vâng, chứ nguyên tắc họ giới thiệu là như vậy.
Vâng, và có nuôi một đứa con, vâng.
Vâng.
Nhưng mà thưa bác sĩ Quân, là cộng đồng Việt Nam đó, thì cứ hơi lấn cấn một chút về ông này. Thứ nhất, không phải là vấn đề đồng tính luyến ái, thì có là cái chuyện riêng của ông.
nhưng ông là cái người rất là ủng hộ cái chuyện mà giải tỏa cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, và ông có vẻ như là ủng hộ Việt Nam để vào TPP. Thì cái điều đó có đúng không ạ?
À, vâng, thưa anh, thì tôi biết ông này từ lâu. Từ như anh biết là Bách, từ cái hồi mà đi với ông James Hon sang bên Việt Nam và phục vụ ở Tòa Tổng lãnh sự Mỹ ở thời gian đó. Thế là anh nhớ là thời gian đó là bác sĩ Quế ở tù đó.
Vâng.
Chúng tôi cũng có cái thường xuyên có cái sự và liên lạc với Tòa Tổng lãnh sự. Thì tôi nhận thấy ông này là một người tham nhiều về vấn đề Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là cái ông ấy cũng nắm được cái ưu điểm của Việt Nam, rằng là đang muốn trở thành thành viên của TPP.
TPP,
được gọi là cái khối
hợp tác Thái Bình Dương, Á Châu Thái Bình Dương.
Thái Bình Dương, xuyên Thái Bình Dương. Thì ông ấy cũng nói trước Quốc hội là đúng như ông ấy nói ông cũng phải công nhận rằng là cái tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam hiện nay thì nó quá khiêm nhượng. Ông ấy có nói như thế. Ông nói nhưng mà đây tôi thấy đây là cái cơ hội tốt nhất, đây là cái dịp tốt nhất để mà có thể làm cho hai nước gia tăng cái sự hợp tác, gia tăng cái mối liên hệ và đồng thời cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Bởi vì Việt Nam rất mong muốn trở thành hội viên của cái hội ước thương mại xuyên Thái Bình Dương, và đồng thời Việt Nam cũng muốn bãi bỏ các cái vũ khí sát thương để được mua một số các cái vũ khí để mà phòng vệ. Thì ông cũng nói là hiện giờ ngoài cái muốn trở thành cái thành viên của TPP đó, Việt Nam còn muốn làm sao mà giúp đỡ trong cái vấn đề căng thẳng với lại Trung Hoa, với lại Trung Cộng. Thành ra ông ấy cũng nói đến cái chuyện bãi bỏ vũ khí sát thương, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng là cái điều kiện nhân quyền nó phải là một trong những cái trước khi mới có một cái sự bãi bỏ toàn diện về vũ khí sát thương. Chứ không phải là ông ấy cũng nhắc đến cái vấn đề nhân quyền. Thì hy vọng rằng là cộng đồng Việt Nam sẽ từ giờ ông ấy sẽ đi Việt Nam rất sớm, có lẽ là vào đầu cái hai tuần lễ đầu của tháng 12. Nhưng mà mình cũng có thời giờ để mà thuyết phục ông ấy rằng là xin ông nhớ cho rằng là vấn đề bãi bỏ vũ khí sát thương cần phải được bảo đảm với cái điều kiện là các vũ khí sát thương đó nó không được dùng để mà đàn áp dân chúng Việt Nam. Và thứ hai nữa, cái điều kiện đó nó chỉ được cái vấn đề mà bãi bỏ vũ khí sát thương chỉ được thực hiện nếu có những cái tiến triển cụ thể kiểm chứng được và lâu dài về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là đối với ông này á, thì ông ấy phải nói là ông ấy đi quốc vào trong cái sự hiểu biết của ông ấy về Việt Nam ấy không thua gì anh em chúng ta cả. Nên là ông ấy phải nói là ông ấy đã lăn lộn trong vấn đề này và ông ấy cũng nắm rất vững những cái vấn đề gì mà Việt Nam cần, vấn đề gì Việt Nam phải làm để mà có cái sự hợp tác ở mức độ cao hơn giữa hai nước.
Thường thường các vị đại sứ khác đó thì trước khi đi mà nhận nhiệm sở có cái thói quen là tiếp xúc với một số người Việt Nam, một số nhỏ người Việt Nam ở trong cộng đồng người Việt ở tại Hoa Thịnh Đốn. Kỳ này thì ông Osius có làm như vậy không?
Thưa anh, thì cũng có tôi nghĩ rằng là cũng có một số cái sự thảo luận với lại gì về một cái hình thức nào đó đấy để mà có cái sự gọi là gặp gỡ giữa những cái người mà tranh đấu cho nhân quyền với lại ông đại sứ. Và thế nào tôi nghĩ rằng chắc Bộ Ngoại giao họ cũng phải nghĩ đến cái vấn đề đó, thưa anh. Nhưng mà vấn đề chưa có chính thức, chưa có thể thông báo được. Nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn là nó sẽ có một cái hình thức nào đó để gặp gỡ trước khi đi, cũng như là để mà làm quen với ông đại sứ. Và chúng tôi cũng thấy rằng là theo kinh nghiệm của cá nhân chúng tôi đó, thì những cái như anh biết thì chúng tôi cũng đã giúp một phần nào trong vấn đề mà tổ chức những cái buổi gặp gỡ đón tiếp bốn ông đại sứ Mỹ ở Việt Nam. Trừ có một ông Peterson thì hồi đó là cũng quen biết ông ấy rất nhiều, nhưng mà không có dịp để làm cái chuyện đó. Nhưng bốn ông sau tất cả đều có một cái sự gặp gỡ và trao đổi rồi làm quen và hai bên hiểu biết những cái nguyện vọng của nhau hay là những cái gì mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt cần và đại sứ Mỹ cũng như là ông đại sứ Mỹ thực hiện ở Việt Nam.
Nhưng mà những cái cuộc
kinh nghiệm của tôi thì nó rất có lợi, và nó cũng giúp cho ông đại sứ đi trong cái tư thế mạnh là được sự ủng hộ của dân chúng Mỹ, nhất là những cái sắc dân của ngay của tại địa phương ông ấy phục vụ. Thế tôi cũng hy vọng rằng là có lẽ là sẽ có một cái hình thức nào đó trước khi ông này đi. Do thời gian đã gấp rút rồi.
Những cái cuộc gặp gỡ như vậy đó mà trước đây được tổ chức tại tư gia của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đó, nó có mang cái tính cách là để mà muốn tham khảo ý kiến của cộng đồng người Việt trước khi mà đi nhậm nhiệm sở hay không, mà nếu như vậy đó, thì những cái thành phần tham dự thì có coi như là đại diện cho cộng đồng người Việt không, và có thể như vậy là nó cũng có lợi là họ cũng quan tâm đến cái quan điểm của người Việt ở tại Hoa Kỳ, mà chúng ta đều biết là chúng ta là cái người là rất là chống cộng. Thì cái điều đó thì chắc nó cũng mang một cái ý nghĩa nó cân bằng khi mà họ phải cân nhắc một cái quyết định nào đó khi mà đến nhận nhiệm sở, có đúng vậy không ạ?
Vâng, thưa anh, thế này, nó có hai cái hình thức. Với kinh nghiệm của tôi thì có hai cái hình thức để mà gặp gỡ từ trước đến nay. Ví dụ như là ông tân đại sứ mới được bổ nhiệm, ông ấy chưa có một cái thành tích gì cả, và ông cũng chưa có một cái gọi là va chạm với lại phía bên kia, hay là có một thời gian phục vụ để chứng tỏ là ông có làm một cái số những cái điều gì đó để cho chúng ta có thể đóng góp ý kiến phê bình. Thì thường thường đó, cái giai đoạn đầu chúng tôi tưởng tượng có những cái cuộc gặp gỡ ở Bộ Ngoại giao hoặc là tại thư gia của chúng tôi, nhưng với sự tham gia của số ít người mà có thể đóng góp vào cái vấn đề nguyện vọng của cái giới tranh đấu ở trong nước, nguyện vọng của cộng đồng Mỹ gốc Việt ở đây, một số nhỏ độ khoảng 10-15 người có thể ngồi riêng với ông ấy để mà đóng góp ý kiến, trao đổi ý kiến và nói rõ những thông báo cho ông biết cái điều kiện, những cái điều gì cần phải lưu ý trong khi phục vụ tại cái nhiệm sở mới, đồng thời nói cho ông biết rằng là cái nguyện vọng của chúng ta, nguyện vọng của những em cháu nước trong nước để ông ấy biết rõ. Và sau khi mà ông thời gian ông ấy đi về, ông ấy làm việc độ 6 tháng hay 1 năm thì ông về thăm đất Mỹ, thì chúng tôi lại tổ chức một cái loại thứ hai, tức là gặp gỡ rộng rãi với truyền thông báo chí, gặp gỡ với cộng đồng để mà mọi người có thể phê bình ông ấy, trao đổi ý kiến với ông ấy, hay là khuyến khích ông ấy, ca ngợi những cái sự gì ông làm đúng, và để mà có một tạo một cái mối dây liên lạc nó thân mật hơn và nó có tính cách nghĩa là cộng tác làm việc hơn, thì đó là cái loại thứ hai. Thì thường thường chúng tôi tổ chức hai loại. Một cái loại thứ nhất thì thường thường là cho những người mới bắt đầu sửa soạn đi nhận nhiệm sở, thì nó có tính cách về thông tin, nó có tính cách về trao đổi ý kiến và giúp cho ông ấy có một cái nhận định trước, có một cái khái niệm trước khi ông đi. Và sau khi ông làm việc rồi đó, trở về đó, thì nó có một cái sự gặp gỡ rộng rãi hơn để mà trao đổi và phê bình những cái thành tích, những cái việc của ông ấy làm.
Vâng, cái kỳ này ông ấy đi thì sang Việt Nam chắc ông ấy sẽ phải đối diện với một cái vụ cũng đương là một cái tin gay cấn ở Việt Nam, đó là cái sự mà phản đối về vấn đề bạo hành tra tấn của Cộng sản Việt Nam qua cái chế độ công an trị của một số những cái nhà tranh đấu trong nước. Thì chúng tôi đã nhìn thấy những cái hình ảnh của các nhà tranh đấu, kể cả bác sĩ Nguyễn Đoàn Kế là bảo đệ của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, rồi một số các lãnh tụ tôn giáo để đứng ra để mà phản đối lại cái vấn đề mà bạo hành tra tấn đối với các nhà tranh đấu. Và mới đây thì cũng nhận được cái video clip của cô blogger Huỳnh Thục Vy.
Vâng,
thì bác sĩ Quân nghĩ sao về những cái diễn tiến này ạ?
Vâng, thưa anh, thì cũng như là trong cái dịp ông, tôi cũng như tuần trước mình có nói là ông phụ tá tổng trưởng ngoại giao Tom Malinowski có sang Việt Nam và cũng đã nói đến cái vấn đề, một trong những vấn đề ông nêu lên đó là cái vấn đề mà tiếp tục tra tấn bạo hành là đối với lại các tù nhân cũng như đối với các cái thường dân Mỹ, thường dân Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam dùng chính sách công an trị, dùng cái chính sách và dùng cái các cái lực lượng an ninh để mà đàn áp dân chúng Việt Nam. Và cái sự đàn áp đó nó bất chấp luật pháp và nó càng ngày nó càng gia tăng chứ nó không có suy giảm đi. Và cái điều khôi hài mà chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại với Bộ Ngoại giao, và tiện đây chúng tôi cũng nói lại thêm một lần nữa là Việt Nam là một cái thành viên, là một hội viên của Liên Hợp Quốc, rồi lại là thành viên
của Hội đồng Nhân quyền,
của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và Việt Nam lại cũng mới đây, mới cách đây 2-3 tháng đã thông qua đầu năm 2014 thì phải. Thì đã thông qua cái nó gọi là Công ước Quốc tế 1984 về vấn đề mà chống tra tấn bạo hành và đối xử vô nhân đạo. Bây giờ chính ông Tom Malinowski còn khuyến khích Việt Nam nên xúc tiến nhanh để đưa cái vấn đề ra để mà thông qua tại Quốc hội Việt Nam. Thì Việt Nam không có lý do gì mà lại càng ngày càng gia tăng đàn áp. Mà cái chuyện đó nó hiển nhiên không phải là do chúng ta này mà chúng ta phê bình, mà theo cái thống kê của cái nó gọi là Human Rights Watch, cơ quan bằng là về nhân quyền,
để theo dõi về nhân quyền.
Thì cái vấn đề đàn bạo hành với đàn áp của công an Việt Nam nó quá hiển nhiên, và trong đã gây nên 14 trường hợp chết vì sa tấn chờ chống tù, 4 người chết không có cho biết lý do. Và trong cái thời gian đó thì đã có ít nhất, riêng trong năm 2014 đã có ít nhất 31 vụ tấn công công khai nữa. Làm nhục.
Như là trường hợp của bà Hằng, bà Bùi Minh Hằng, là ông blogger Trung Minh Đức cũng bị
vâng,
đánh đập công khai.
Chúng ta tính ra được là 31 trường hợp vào năm 2014. Có cái sự mà tấn công mà có ghi rõ ngày giờ, và có nạn nhân bị đánh đập, bị hành hạ như thế nào.
Vâng.
Thì cái điều đó thì tôi nói rằng là không thể chấp nhận được. Việt Nam phải chấm dứt, tại vì rằng là với cái tư thế là một thành viên của Liên Hợp Quốc, rồi là hội viên của Liên Hợp Quốc, rồi thành viên của Hội đồng Nhân quyền, và đang còn muốn được gia tăng, nghĩa là gia nhập hội cộng đồng quốc tế, rồi được gia tăng bang giao với các nước trên thế giới, thì không thể nào mà lại có một cái hồ sơ nhân quyền nó xấu xa như thế này được. Và đặc biệt như vậy, và các anh em trong cái hội cựu tù nhân chính trị Việt Nam đó cũng đã có cái sáng kiến là nhân cái tháng 11 đã có rất nhiều những ngày kỷ niệm tháng 11, 12 mà nó liên quan đến cái vấn đề mà chống tra tấn bạo hành hay là đối xử tàn bạo vô nhân đạo đối với lại người dân. Thì thí dụ ngày 16 tháng 11 là ngày chấm dứt miễn trừ các hình phạt, ngày 25 tháng 11 là ngày quốc tế xóa bỏ bạo hành, ngày 10 tháng 12 là ngày quốc tế nhân quyền. Thì những cái ngày đó cái hội cựu tù nhân chính trị Việt Nam đã có cái sáng kiến là đưa ra một cái lời kêu gọi mở ra một cái chiến dịch phản đối bạo hành tra tấn. Thì anh thì cái đó nó mang tên khởi sự là với hội cựu tù nhân chính trị do bác sĩ Nguyễn Văn Quế và linh mục Phan Văn Lợi đại diện. Nhưng mà sau đó đã có sự tham gia của hầu hết các cái tổ chức dân sự của Việt Nam. Của chúng tôi đến thì có đến gần 30 chủ tịch ký của các cái hội đoàn. Và ngoài ra còn được sự hưởng ứng của tất cả rất nhiều các giới trẻ. Và đặc biệt là anh thấy như cách đây độ khoảng 4-5 ngày có nhận được một cái YouTube, một cái video tape của cô Huỳnh Thục Vy, của cái sáng kiến cô ấy đưa ra. Và cô viết rất là khiêm tốn. Cô nói rằng là đây là lần đầu tiên cháu thực hiện cái YouTube này. Mong mọi người không có ý cô ta là không có chê bai, rồi tiếp tay phổ biến những cái đó. Thì chúng tôi có gửi một cái thư về, chúng tôi nói là rất là hoan nghênh. Cô trình bày rõ rệt, người ta hiểu được. Và cái đây là lần đầu tiên, thì tôi hy vọng là sẽ có được xem nhiều cái video tiếp hoàn hảo hơn, hay hơn nữa do cô thực hiện. Thì cái đó chúng tôi cũng đã cho phổ biến và chuyển đi. Thì trong cái YouTube của cô đó, cô trình bày rất khéo và cô rất là cảm động. Cô nói tất cả những cái sự bạo hành và những sự đau khổ mà người dân Việt Nam phải chịu, rồi cái sự đàn áp, sự hành hạ của do công an, do lực lượng an ninh của nhà cầm quyền cộng sản đặt trên đầu, trên cổ người dân Việt Nam, từ người dân đen cho những người cựu tù, cho những người tù nhân, những người bị bắt vì vi phạm những luật lệ của cộng sản Việt Nam, hoặc là những cái người mà đang tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Cũng kêu gọi mọi người, nhất là các dư luận, công luận quốc tế ủng hộ cho cái công cuộc mà đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải chấm dứt những cái tệ nạn bạo hành, tấn công người dân và đối xử một cách vô nhân đạo với người dân Việt Nam. Thưa anh.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, hồi nãy thì có nhắc tới ông Tom Malinowski là phụ tá của Ngoại trưởng đã đến Hà Nội. Chúng tôi còn nhớ cái thời điểm đó, đó ông họp báo Hà Nội, ông nói là cái cách mà Cộng sản lâu lâu lại thả một số những người xong rồi lại bắt lại thì nó cũng chả có giải quyết được cái gì. Thả là chỉ vì muốn mua chuộc dư luận hay là bị áp lực nặng quá trong một cái thời điểm nào đó mà thả, thì sau đó lại bắt lại thì nó không thể nào là một cái cách giải quyết, mà phải giải quyết tận gốc rễ bằng cách sửa đổi cái luật hình sự, là không có bắt người bừa bãi và gán ghép nữa. Nếu bác sĩ Quân nhớ thì cái đúng cái thời điểm đó, trước đó một ngày thì Cộng sản thả ông Điếu Cày sang bên Mỹ. Thì cái trường hợp ông Điếu Cày là một trường hợp cũng được bây giờ bàn tán và tranh luận rất là nhiều. Và nghe nói là ông Điếu Cày tuần rồi có đến Hoa Tịnh Đốn, và chúng tôi đọc được một số các bản tin của cộng đồng ở Hoa Tịnh Đốn lại đặt cái điều kiện là ông mới phải chấp nhận chào cờ Việt Nam Cộng Hòa hoặc nhận cái quà là Việt Nam Cộng Hòa, thì cộng đồng ở đó sẽ sẵn sàng đón tiếp ông, còn bằng không thì là đặt vấn đề. Thì cái điều đó thì theo bác sĩ Quân như thế nào ạ?
Vâng, anh có nói về ông Tom Malinowski đó, ông ấy sang đó thì ông ấy cũng có được cái điểm là ông ấy đã nhấn mạnh rằng là cái chính sách, mặc dù là Hoa Kỳ muốn gia tăng cái sự liên hệ với Việt Nam và muốn cho Việt Nam sớm được vào cái TPP, nhưng mà cái mức độ phát triển của mối quan hệ Việt Mỹ đã, ông nhấn mạnh là hoàn toàn tùy thuộc vào cái tốc độ cải cách nhân quyền, cải tổ luật lệ của Việt Nam. Và anh biết là cải tổ luật lệ của Việt Nam có nghĩa là phải bỏ đi những cái điều luật mà nó có tí cái mơ hồ của bộ hình luật mà Việt Cộng vẫn dùng cái đó để mà đàn áp, để mà bắt bớ các cái người dân vô tội Việt Nam, các cái nhà yêu nước phát biểu ý kiến một cái ôn hòa. Thì cái đó là cái điểm mà ông Malinowski ông đã nhấn mạnh, và ông cũng nói rằng là cái chính sách mà bắt 12 người xong lại thả 12 người xong lại bắt thêm mười mấy hay là hai vài chục ngày nữa, hoặc là ông ấy nói cái con số nó không thành vấn đề, nhưng mà cái vấn đề mà dùng cái ý ông muốn nói là như là dùng tù nhân để mà cả thương thuyết với lại Mỹ đó, thì Mỹ không có quan niệm dùng cái số lượng mà tù nhân được thả trong những cái dịp mà thăm viếng như thế này như là một cái dấu hiệu của cải thiện nhân quyền. Thì cái điều đó tôi nói đại ý là ông ấy đã có được cái đó, và ông ấy nhấn mạnh là cần phải có những cái cải tổ có tính cách gốc rễ, tức là cải tổ bộ hình luật. Rồi ông ấy cũng nói rằng là Việt Nam và Mỹ không muốn có một cái mối quan hệ đổi trác với Việt Nam, và muốn rằng là có một cái quan hệ vững chắc, bền vững, và nó có tính cách lâu dài. Mà muốn được như thế đó, muốn xích lại gần nhau và cộng tác với nhau như thế đó, thì Việt Nam cần phải gia tăng tôn trọng quyền của người lao động, quyền của người công dân Việt Nam. Tất cả những cái điều đó là những cái điều mà không thể nào mà đi ngược lại được. Thì bây giờ trở lại thì cũng là cái chính sách của Việt Nam vẫn là bắt người ta giữ đấy làm con tin, và khi nào mà có cái chuyện thăm viếng như là vừa rồi ông phụ tá Tổng trưởng Sang thả ông Điếu Cày, thì đó là cái. Nhưng mà thì ông Điếu Cày sau khi mà được thả ra sang đây thì có cái tuần đi tuần này, thì hiện giờ ông ấy đang ở Washington DC, mới đến Washington tôi nghĩ tối hôm qua, Thì trước đó cộng đồng Việt Nam ở đây cũng có được cái lời yêu cầu của bên của ông Võ Thành Nhân, tức là thuộc SPTN, nói rằng là muốn được tổ chức một cái buổi đoàn tiếp mà dưới cái danh nghĩa của cộng đồng để mà đoàn tiếp ông Tú Cảnh. Thì cộng đồng ở đây thì cũng không hiểu sao, tôi cũng không có hiểu, nhưng mà họ đã họp lại và họ nói rằng là đầu tiên là đưa ra hai cái điều kiện là bây giờ phải có nghi lễ chào cờ, phải có những cái vấn đề nghĩa là ông Điếu Cày phải chào cờ, phải được nghiêm chỉnh chào quốc kỳ Việt Nam, và phải nhận một cái lá cờ do cộng đồng trao tặng. Nhưng mà cái ý kiến nó đưa ra thì bị khá nhiều cái sự phản đối. Thì sau đó rồi thì coi như là chìm xuồng, không thấy cộng đồng nhắc gì đến mình nữa. Gần đến cái ngày ông Điếu Cày sang đây thì lại có một cái sự thứ hai nữa là ông chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Washington cũng lại có một cái sự yêu cầu họp khẩn, có cái lời yêu cầu của nhà báo Phạm Trần, nói bằng miệng thôi, rằng là đại diện cho ông Trúc Hồ nói rằng là ông Điếu Cày muốn sang đây và muốn đi thăm các cái cố vấn, các thành viên của hội đồng thường trực cũng như là hội đồng chấp hành, cái ban chấp hành của cộng đồng ở đây. Thì tôi cũng có với tới dịp này thì tôi cũng có được nhận được cái thư hỏi ý kiến, vì tôi cũng là cố vấn về vấn đề ngoại giao cho cộng đồng. Thì tôi cũng có đồng ngập sơ là tôi nói rằng là không có đủ cái dự kiện để mà họp khẩn, bởi vì là cái lời yêu cầu này là lời yêu cầu miệng. Và cái người mà yêu cầu đó không nói gì cả, chỉ có nhà báo Phạm Trần đại diện ông Trúc Hồ, mà cũng không thể nói ông Trúc Hồ là thế nào, đại diện thế nào cho ông Điếu Cày cả. Thì tôi nói cho rằng là cái đó không có điều tố để mà họp khẩn.
Okay.
Thứ hai nữa thì tôi cũng nhân cái cơ hội đó, như tôi đã trình bày trên đài, thì tôi nói rằng là cái vấn đề đối xử với lại ông Điếu Cày cũng như là đối xử với tất cả những các cái anh em ở trong nước đi ra, đã sẽ trước đó là có trước ông Điếu Cày đã có rất nhiều để đến đây, và sau này chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những người khác đến nữa. Thì theo tôi đó, cái vấn đề là từ trước đến nay cộng đồng Việt Nam cũng Hoa Tịnh Đốn chưa bao giờ tổ chức một cái nghi lễ chính thức đoàn tiếp với lại đầy đủ nghi lễ chào quốc kỳ, chào quốc ca, diễn hát quốc ca này kia, và trao tặng là quốc kỳ cho bất cứ ai. Có nên tạo ra cái điều kiện tiền lệ này không? Và cái thứ hai nữa tôi cũng đồng cảm ý kiến là đối với lại ông Điếu Cày đấy, nếu ông muốn đến thăm cộng đồng cứ mời ông ấy đến, nhưng mà trong cái hình thức nên là hết sức là đơn giản, anh em đoàn tiếp nhau, không cần gì phải nghi lễ, không cần gì phải có ban tổ chức, không cần gì phải có hội có chủ tọa đoàn hay là gì này kia, cứ để trao đổi ý kiến, đoàn tiếp một cách rất là ân cần, ai muốn gặp anh ấy thì đến và trao đổi ý kiến. Và tôi cũng đóng góp thêm rằng là tôi phải giao trước đoán sau là cái này chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng mà theo tôi tất cả mọi cái phê bình, chỉ trích hoặc là ca tụng trong lúc này là quá sớm. Hãy cứ nhìn anh Điếu Cày như là một cái người ở phía bên kia nay đã thức tỉnh và trở về, muốn đóng góp, muốn tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền, muốn tranh đấu cho cái sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, thì hãy cứ đoàn tiếp anh như là một cái người đồng hành và thoải mái với anh, rồi thì từ 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 thuyết phục anh ấy để anh ấy gia nhập chúng cái hàng ngũ chúng ta một cách hoàn toàn. Nhưng mà phê bình, chỉ trích hoặc là ca ngợi quá đáng trong lúc này là quá sớm và là thái quá, không có lợi. Thì sau đó thì chúng tôi được biết rằng là không có cái vụ đoàn tiếp của cộng đồng nữa, và anh Võ Thành Nhân đã nhân danh cái SBTN là vụ đốn tổ chức một cái buổi vào ngày Chủ nhật này tại một cái trụ sở của sở cảnh sát của vùng George Mason để mà đoàn tiếp mình, để mà đoàn tiếp mình Điếu Cày và mời mọi người đồng hướng tham dự. Thì tôi thấy đó là một cái giải thưởng, một cái hết sức là đúng, nên là anh một cái đoàn thể tổ chức đón anh ấy. Xong rồi thì anh nào muốn đến chào anh ấy, muốn nói chuyện, trao đổi ý kiến thì đến để anh em gặp nhau. Không có gì mà phải có cái chuyện gọi là anh hùng dân tộc hay là chửi bới một cách quá đáng. Cái những cái đó điều đó không có lợi và không có ích gì cho anh Điều Cậy, không có ích gì cho chúng ta cả, và cũng không có đóng góp vào cái vấn đề đoàn kết dân tộc, chỉ có lợi cho Cộng sản. Để đó là ý kiến của chúng tôi và cái diễn tiến nó như vậy từ anh cho đến bây giờ. Hy vọng là ngày Chủ nhật này tôi có thể có nhiều dữ kiện và trong cái dịp tới sẽ báo cáo thêm.
Dạ vâng. Rất là cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Chúng tôi rất là đồng ý với những cái quan điểm mà bác sĩ Nguyễn Quốc Quân vừa phát biểu. Cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở khắp nơi, chứ không có riêng gì Hoa Thịnh Đốn, ở bên California hay bên Texas cũng vậy, nó khá là phức tạp. Khiến cho một người như anh Điếu Cày hay bất cứ một người nào vừa ra khỏi nước dễ bị, mà người ta dùng cái từ là dễ bị cháy á. Chỉ vì một cái sơ suất nào đó thôi. Cái sự phức tạp này, thưa bác sĩ Quân, là nó có thể được đánh giá rằng là nó phản ánh một cái tinh thần dân chủ, tức là rất là nhiều ý kiến đối chọi nhau, bất đồng ý kiến với nhau, nhưng mà vì thế mới có cái sự tự do dân chủ. Cũng giống như Cộng hòa với lại dân chủ của nước Mỹ này, họ choảng nhau quanh năm suốt tháng thôi.